Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả các Phật tử đang ngồi xuống. Bữa trước thì chúng ta học tới cái đoạn mà khai lục độ chư hạnh môn, diệt tam kỳ chư kiếp hải. Cái chỗ này thì tất cả các Phật tử chúng ta lưu ý một chút. Cái khai lục độ chư hạnh môn tức là cái hạnh của Bồ Tát mà diệt tam kỳ chư kiếp hải đó, cái đó là cái pháp tu của hàng vị thừa. Cho nên nếu mà chúng ta đi vào đại thừa thì ta gọi là đi tắt, tức là bỏ cái đoạn mà tu tiểu thừa này, tức là thinh văn thừa đó, thinh văn duyên giác là bỏ đi, mà đi thẳng vào đại thừa, đi tu lục độ. Nhưng mà nếu hãy tu lục độ đó, muốn đi tắt như vậy đó, thì cái điều quan trọng nhất ở đây đó là chúng ta phải có Phật hướng dẫn, có Bồ Tát lớn hướng dẫn, hay là thực tế nhất là chúng ta phải có minh sư, có thiện tri thức, thì chúng ta mới làm được chuyện này. Chứ còn chúng ta tự làm là phần nhiều chúng ta sai. Chúng ta làm nhưng mà vì sai cho nên phước không sanh mà tội sanh, huệ không sanh mà phiền não sanh. Cho nên những người mà tu một thời gian sau đó, chúng ta thấy họ phước nó không sanh ra mà phiền não sanh ra, cái này đáng sợ nhất. Là vì vượt tức là đi tắt, đi tắt nhưng mà lại mình không có một cái căn lành, do đó mà mình gặp thầy tà bạn ác, họ suối, gọi là suối dài. Thành ra có nhiều cái ông thầy mà họ thấy các Phật tử nhẹ dạ dễ tin, cho nên họ bày ra cái này, họ bày ra cái kia, rồi để mình dạy khờ mình đi theo những người đó nữa. Tại vì họ là những cái người mà không thật, cho nên mình đi theo rồi đó, một lúc rồi đó, là mình có chừng mình tiền của mình mất hết, phước không sanh mà nghiệp đổ ra. Cho nên lúc bây giờ phiền não, phiền não tức là buồn phiền, bực bội, khổ sở, đó là cái điều quan trọng nhất mà các vị phải nên suy nghĩ. Còn nếu mà chúng ta tu Bồ Tát Đạo mà chúng ta gặp được thiện tri thức, gặp được các bậc minh sư, chứ chưa nói thì gặp Bồ Tát hay là Phật. Gặp Bồ Tát hay Phật thì chúng ta tu dễ hơn. Nhưng mà không gặp, nhưng mà ta gặp Phật mà gọi là ma giả Phật. Tại vì Phật nhưng mà họ tự xưng là Phật, họ tự xưng là Bồ Tát, nhưng mà cái này thiệt là ma. Cho nên nếu mà chúng ta đi theo đó thì một thời gian sau rồi chúng ta mới thấy nghiệp nó đổ ra. Anh nói thầy hồi nhỏ đi tu đó thì được cái may mắn là thầy gặp các cái bậc cao tăng, các cái bậc thiện tri thức mà hướng dẫn chỉ dạy, cho nên từ đó mình không phạm phải những cái sai lầm. Cho nên khởi đầu thầy đi tu là thầy được có một cái duyên là theo hầu Hòa Thượng Đạt Thanh, làm thị giả hầu Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng này đó thì Hòa Thượng là pháp chủ sáng lập Giáo hội Tăng già Nam Việt, cho nên đi theo hầu Hòa Thượng. Thì khi mà đi theo hầu Hòa Thượng thì chưa nói tới một cái là học được cái gì ở Hòa Thượng, nhưng mà nhìn thấy cái cách sống của Hòa Thượng, rồi gần gũi với Hòa Thượng thì mình thấy trong lòng mình nó là an lành. cái việc quan trọng nhất là chỗ đó. Thành ra hòa thượng đi thì thường là thầy đi theo hầu thôi, đi hầu tức là giúp việc cho hòa thượng đó. Nhưng mà tự nhiên mình thấy trong lòng mình an lành, mà từ ở trong cái lòng mình nó an lành rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình mới hiện ra ngoài cái tướng dễ thương. Cho nên lúc bây giờ đó các hòa thượng khác cứ nhìn thấy thầy nói là ông đạo nó dễ thương, thầy nói là được một chút cái chỗ đó, nhờ mình gần người hiền rồi cái tánh mình nó cũng hiền theo đi. Cho nên cái khi mà mình dễ thương á, tức là phước sanh, tại vì hầu hòa thượng cho nên được cái phước sanh. Bây giờ dễ thương rồi nữa thì các vị khác người ta thấy mình ta thương, cho nên người ta mới nhờ mình làm việc này, nhờ mình làm việc kia. Mà khi nhờ mình làm nữa thì mình hết lòng mình làm, gọi là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tức là làm việc không biết mệt mỏi, không biết chán, mà cứ nghĩ rằng mình có điều kiện làm được, tạo phước được thì nên làm thôi. Nhờ từ nhỏ có cái suy nghĩ đó, từ cái góc độ này nữa mà được các hòa thượng lớn thương chỉ dạy. Cho nên nếu hòa thượng chỉ dạy cái gì đó thì thầy luôn luôn cố gắng thực tập. Thành ra hòa thượng Thiện Hòa đó thì dạy thầy có một điều đó là ít nói, tức là ít nói. Hòa thượng dạy nó nếu mà hãy nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì không lỗi, nhưng mà không nói thì không lỗi. Cho nên tập một cái là không nói, tập đang nói. Đây là trên bước đường tu đó. Hòa thượng dạy như vậy thì thầy tập đó. Cho nên lúc bây giờ thầy được thêm cái tiếng là ông Phật đã ít, ông đạo đã ít nói. Nãy làm ông đạo dễ thương, bây giờ trở thành ông đạo ít nói. Thành ra ông đạo chỉ nhận cái là người ta sai bảo mình cái gì, mình cố gắng mình làm cho tốt cái việc đó, không nói, nhưng mà cố gắng làm. Cho nên cái việc mình làm nữa thì mỗi ngày nó tốt thêm, do đó mà người ta thương mình nhiều hơn, cho nên cái phước mình sanh ra. Rồi từ cái chỗ mà gần gũi các bậc thiền tri thức như vậy đó, thì mình học được ở các vị này, cho nên cái huệ mình cũng sanh ra. Tức là mình không biết, nhưng mà mình gần với các cái bậc minh sư như vậy đó, mình thấy cái việc của người ta làm, cái cách xử trí của các cái vị này đó, mà lần lần mình có cái suy nghĩ và mình học. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái trí tuệ mình cũng sanh ra. Ít nói nhưng mà biết thì được nhiều, và làm thì được việc. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chỗ này mới gọi là quảng tác phước huệ này. Quảng tác phước huệ, làm sao mà trên bước đường tu mình đã sanh ra được hai thứ, một là phước sanh, hai là huệ sanh. Còn phước không sanh mà phiền não sanh thì không được. Đây là trên bước đường tu của mình. Huệ mình không sanh thì cái trường hợp này lại là ngược trở lại đó, là chấp trước mê lầm. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên huệ sanh ra rồi, nó sanh ra rồi đó, thì lúc bây giờ mình bắt đầu, ban đầu nữa thì mình không biết, mà thầy biểu sao mình làm vậy. Rồi lần lần sau rồi đó, bây giờ đó mình nhìn mình thấy mình biết, mình biết việc biết người, mình bắt đầu mình làm. Cái này có một chút huệ sanh ra đó. Cho nên đó, khi mà mình có phước rồi mới làm phước được, mình có huệ rồi đó thì mới tu huệ được. Còn cái người mà không có phước, không có huệ đó, thì bây giờ muốn làm phước đâu có làm được. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Ta nên có phước mới làm phước được. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, có một cái người đó, mà thầy quen đó, hồi nhỏ. Thành cái ông này đó, cũng có cái việc làm mà thầy thấy cũng dễ thương. Cái này là trường hợp tu phước nữa. Cho nên bây giờ đó, ông vô trong một cái tiệm ăn, ông ngồi ông ăn, ông ngồi ông ăn, nhưng mà bây giờ đó, ông nhìn ông thấy một cái đứa trẻ ăn mày, thấy một đứa trẻ ăn mày, nó đi vào trong cái chỗ quán ăn đó mà nó thấy người ta ăn mấy cái tô phở người ta ăn rồi còn cái nước cái cặn cái dư đó, là nó lấy cái đó nó ăn, nó xớt vô trong cái của nó, ăn cái đó để nó sống. Cho nên ông này thấy như vậy nó tự nhiên khởi lên cái tâm thương thôi. Cho nên khởi lên cái tâm thương cái đứa nhỏ này. Cái tâm này nữa là tâm thương người, tức là cái tâm của Bồ Tát Quan Âm nữa, mình đã chớm nở lên được trong lòng mình. Cho nên cái ông này ông thấy vậy đó, ông mở sẵn, ông mua cho nó một cái tô phở, biểu nó ăn đi, cho nó. Cho nên cho như vậy đó thì nó rất là mừng chứ. Mà cái chỗ này cái chính này là mình mang lại cho người ta một cái nguồn vui, cái chính là chỗ đó. Để cho trong lòng nó đứa nhỏ này nó cứ nghĩ rằng có một người tốt trên cuộc đời này. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trong cuộc sống chúng ta. Thấy cái cảnh mà đáng thương, đáng giúp, mà tự nhiên mình khởi lên cái tâm mình thương và mình giúp. Thì cái trường hợp này nữa là từ cái từ tâm mình nó sanh ra. Cho nên chỗ này lần lần mình tập, sau này tập cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm, lần lần mình quen cái này, cho nên đi theo con đường của Bồ Tát Quan Âm. Mà đi theo con đường của Bồ Tát Quan Âm thì bây giờ Bồ Tát Quan Âm mới gia bị tới cho mình, hay là hộ niệm tới cho mình. Tại Bồ Tát Quan Âm thì cũng thương chúng sanh. Bồ Tát Quan Âm thương chúng sanh, nhưng mà vì Bồ Tát không có cái thân, cho nên không có cái thân này, cho nên nó muốn gần gũi với chúng sanh, muốn nói với chúng sanh, muốn giúp cho chúng sanh thì Ngài không làm được. Bồ Tát Quan Âm đâu làm được này. Cho nên nó có một cái người nào đó mà có một cái từ tâm đồng với Ngài đó, thì Ngài sẽ trợ lực cho người đó. Cho nên cái người đó nó biến thành Bồ Tát Quan Âm, gọi là hóa thân của Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, mà khi ta có cái tâm thương người giống như Bồ Tát Quan Âm, mà được Bồ Tát Quan Âm hộ niệm tới cho ta nữa, thì lúc bây giờ ta biến thành hóa thân. Cho nên ở Việt Nam mình nữa, mà cái thời nhà Lý, cái khi mà Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành thì giao cái quyền nhiếp chánh lại cho bà Ý Lan. Cho nên cho bà Ý Lan, bà này nhiếp chánh. Nhưng mà trong lúc bà nhiếp chánh như vậy đó, thì đúng cái năm nó bị mất mùa, bị bão lụt, cho nên dân tình người ta đói, phải không? Thì lúc bây giờ bà mới làm cái người nhiếp chánh. Thì bà mới nghĩ ra một cái, tự nhiên thương những người nghèo, thương những người đói, những người khổ này, bà khởi lên một ý niệm. Là tại vì lương thực này là do dân họ làm, mà bây giờ họ đói nên là mình phải lấy ra để nuôi họ thôi. Cho nên bà ra lệnh xuất kho ra để đem mà cứu tế cho những người nghèo đói kia. Bà ra bà giúp cho những người đó. Mà trong cái lúc đó nhờ Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho bà nữa, cho nên những cái ông quan mà đánh cái trách nhiệm mà chở gạo chở lúa đem tới mà cho những người nghèo được gọi đi cứu tế đó, mà ông nào mà gian tham đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên bà phát hiện ra được. Không phải bà Y Lan bà tự phát hiện được đâu, cái này Bồ Tát Quan Âm cho bà thấy được, biết được. Cho nên nếu hãy người nào mà làm ăn đàng hoàng thì tự nhiên công việc nó suôn hết, còn hãy mà bả trận chỗ nào nữa là dính chỗ đó hết. Cho nên về sau này người ta gọi bà Y Lan là Bồ Tát Quan Âm, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Vì vậy đó mà khi chúng ta tu theo hạnh đại thừa, chúng ta đi tắt chúng ta không qua một cái giai đoạn mà tu từ một cái đạo đế, tức là 37 trò đạo phẩm mà Đức Phật dạy cho năm em Kiều Trần Như tu. Thiệt ra đó, thì ở trong 37 đạo phẩm này đó, là nó rất là quan trọng để chúng ta tu, chúng ta được giải thoát cái này chính. Nhưng mà vì ta có điều kiện mà đi tắt, bỏ cái giai đoạn này đi, cho nên ta mới đi thẳng vào Bồ Tát Đạo. Thì đi thẳng vào Bồ Tát Đạo này đó, thầy nói gì? Thầy nói đây đó là mình không theo trường lớp, mà vừa học vừa làm. Thành ra cái bà Ý Lan Tư Phi này là cái người đó, là một cô gái nhà quê, làm cái nghề trồng dâu, nuôi tầm. Nhưng mà dục lên đó làm hoàng hậu được. Chứ đây bà này đặc biệt. Bà này nhờ có cái tâm tốt thôi. Bà này nhờ có cái tâm tốt cho nên bà này đi tắt được. Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho bà này, bà đi tới tắt được. Tại Bồ Tát Quan Âm muốn cứu dân, mà bây giờ bà này có cái tâm muốn cứu dân, cho nên hai cái này hợp nhau, cho nên Bồ Tát gia bị tới, bà này đi tắt được. Chứ còn nếu mà chúng ta tu đúng á, thì Đức Phật dạy đó, bắt đầu phải tu từ tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Mà thành tựu được bát thánh đạo phần rồi đó, thì lúc bây giờ mới phát bồ đề tâm, mới tu Bồ Tát được. Đây là cái quá trình thầy nói là theo trường lớp mà của Đức Phật dạy này vậy. Tây bát thánh đạo phần á, là bây giờ cái con người mình á, muốn cứu nhân độ thế, thì Đức Phật nói là phải có một cái khả năng cứu nhân độ thế. Cái khả năng mình chưa có mà mình muốn cứu người thì cái này không thể cứu được đâu. Mình dễ chuốc họa vào thân. Cho nên cái việc đầu tiên là gì? Cái thấy của mình phải đúng trước này. Cái chánh kiến này, tức là thấy cho thật đúng. Mình thấy cái người nào đó mà khổ thiệt, và người nào mình nên giúp thiệt, thì cái này để mình giúp nhé. Còn không nữa là mình phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng, là cái người không đáng giúp mình lại giúp, cái người không nên gần gũi mình lại gần gũi, cái người là không nên cúng dường mình đem tới mình cúng, thì cái này hỏng rồi. Tức là cái sai lầm này của mình, tại mình chưa có một cái thấy đúng rồi. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật dạy tất cả các vị mà phát tâm tu thinh văn cho đến khi đắc thánh quả là hán, tức là đã có một cái thấy đúng rồi. Tức là nhìn người mình biết người này xấu hay người này tốt rồi. Cái người này tới với mình để làm cái gì đây, phải không? Mình thấy rõ mình không sai lầm như vậy thì mình không bị họ lừa, không bị họ gạt. Nên trên bước đường tu chúng ta nó khó là bắt buộc chúng ta phải. Cái chánh kiến này phải có nhé. Cái suy nghĩ chúng ta lúc nào cũng đúng hết. Và lời nói chúng ta nó không sai. Ba cái này là ba cái căn bản nhất mà khi ra cứu dân độ thế là phải có. Cái thấy chúng ta đúng, cái suy nghĩ chúng ta đúng, và lời nói chúng ta đúng. Nếu mà ai theo chúng ta, ai nghe chúng ta nữa, thì người đó phải sanh phước và sanh huệ. Thì cái điểm này quan trọng. Còn nếu ba cái này ta chưa có mà ta ra ta làm á, thì 9 lần đúng 1 lần sai thì cũng coi như mất trắng rồi. Cái này mất trắng. Cho nên có nhiều người họ khởi nghiệp, ban đầu thấy họ đi lên nhanh quá, nhưng mà họ dấp phải một cái thì coi như là mất trắng. Tiền của mất, nợ nần sanh ra, thậm chí nặng hơn chút nữa là tù tội nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, đi con đường này chắc hơn, nhưng mà lâu lắm. Nó phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu mới đạt được cái này. Rồi từ cái chỗ đó nữa, mà thêm cái nữa đó là chánh mạng, chánh nghiệp. Cái quan trọng nhất là cái chánh nghiệp của mình đấy. Tại người mà có chánh nghiệp rồi nữa thì sao? Tức là họ có một cái thân thể họ rất là khỏe mạnh, họ không lệ thuộc vật chất. Mà bây giờ chúng ta đi tu nữa mà chúng ta còn ốm đau bệnh hoạn nữa, thì cái trường hợp này là không được rồi. Đây là trên bước đường tu nhé. Tại vì chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh, có một cái ngoại hình dễ coi, phải không? Thì cái này là nghiệp. Cho nên nếu mà quý vị nhìn thấy một người mà ốm yếu bệnh hoạn, thấy một người mắt lé mũi xẹp, phải không? Thấy một người mà súng răng, thấy một người mà đi khập khiễng, thì quý vị tin được không? Cái này tướng nghiệp hiện ra. Cho nên nó nhờ tu chánh nghiệp, nhờ tu chánh nghiệp mà bao nhiêu kiếp rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới có một cái thân hình đoan chánh. Cái thân hình đoan chánh này quan trọng. Thì cái này đó, khi mà thầy mới đi tu đó, thì cái trường hợp này đó, Hòa Thượng Thiện Hòa dạy thầy đó, cái cách tu này đó. Cho nên phải làm sao mà tạo được cái chánh nghiệp này. Thì bây giờ sao? Thành ra Hòa Thượng dạy thầy đó, đứng thì không nên đứng nghiêng, đứng dựa tường, dựa cột, phải không? Đây, đứng là phải đứng thẳng như là tùng bách. Đây là cái quan trọng nhất. Còn ngồi nữa thì phải ngồi như cái đại hồng chung, phải không? Cái chuông đó. Cái cách ngồi là phải tập như vậy đó. Nhưng mà không phải cái này dễ làm đâu. Nếu mà nghiệp chúng ta còn nặng đó, nhiều khi ta ngồi một hồi chân ta bị tê, phải không? Chân ta tê ta ngồi đâu được. Mà những người mà họ tu hành đó, cái nghiệp họ tốt rồi đó, thì cái trường hợp họ ngồi như vậy mà họ ngồi cả ngày không sao hết. Đây là cái nghiệp của người ta, nó cái thiện nghiệp nó có rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, chính đó, cái chỗ này đó mà người ta thấy, người ta mới phát tâm được. Cho nên nếu mà quý vị đó, thử mình nhìn mình thấy một người nào đó mà họ ngồi thiền, họ ngồi cứng như vậy, ngồi thẳng như vậy đó, mà họ ngồi cả giờ đồng hồ, họ ngồi cả ngày luôn đó, thì sao? Tự nhiên trong lòng mình sanh ra kính trọng chứ. Tự nhiên trong lòng mình sanh ra kính trọng. Từ cái chỗ người ta sanh ra kính trọng đó, thì lúc bây giờ đó họ mới theo mình, họ tu hành được. Cho nên trong Sám Quy Mạng bảo là kỳ hữu kiến ngã tướng, tức là họ nhìn họ thấy mình thôi. Họ thấy cái tướng đi của mình, họ thấy cái tướng ngồi của mình, thấy cái dáng đứng của mình, phải không? Họ thấy, họ phát tâm Bồ Đề. Họ thấy họ muốn đi tu. Họ muốn đi tu là tại vì họ thấy cái này, họ muốn đi tu. Cho nên cái khi mà thầy đi về quê đó, thì mấy đứa cháu á, nó thấy thầy đó, nó tu như ông thì con tu, phải không? Thì đó, được rồi, thì con muốn tu thì về chùa tu. Thế nên khi mà cho ảnh về chùa nên ở mấy ngày đó, khổ quá, thôi con không tu nữa, về tu như ông ấy, có nghĩa là đi thì có xe người ta đưa, người ta rước, rồi tới đâu người ta kính trọng như vậy đó. Tu vậy con mới tu. Còn bây giờ đi về chùa, ông bắt đi nhổ cỏ, ông bắt đi quét sân, ông bắt khuya thức dậy để tụng kinh, mệt quá, phải không? Thôi không tu nữa. Các vị thấy cho nên, tại vì cái quá trình tu của chúng ta đó, luyện tập mà lâu ngày nó mới thành cái này, chứ không phải một ngày một buổi làm được đâu. Cho nên người ta tu thanh văn đạo đó, nó chắc là từ chỗ này. Nó luyện tập. Luyện tập đầu tiên đó là luyện tập bốn cái tướng, gọi bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, bốn cái này. Nhưng mà cái người có cái quay nghi đó, ta nhìn ta thấy, ta dễ kính trọng lắm. Cho nên người khác thấy nó là phát tâm được. Rồi nó thêm cái nữa là có gì nữa. Bây giờ tới khẩu nghiệp của chúng ta nữa, là cái cách ăn nói của chúng ta, phải không? Cách ăn nói của chúng ta nữa. Cho nên có những người đó mà họ có một cái chánh nghiệp đó, thì khi họ nói ta nghe đó, ta thấy nó im tai và nó mát lòng ta, cho nên người khác phát tâm được. Đây là cái chánh nghiệp. Cho nên khi mà chưa có chánh nghiệp đó, thì đi ra làm đạo khó lắm. Cho nên ta có một cái lời nói mà nó im tai, nó mát lòng thì người ta dễ nghe và dễ chấp nhận ta. Ta có cái dáng đi, ta có cái cách đứng, ta có cái cách ngồi mà nó khác thường như vậy đó, người ta trọng. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên đó, luyện cho được cái bát chánh đạo này trước. Rồi bây giờ đi đó, Và thường Thiên Hòa dạy thầy thế, biểu là bây giờ con đi sao? Bây giờ đó, lúc đó Hòa Thượng chuyên tu tịnh độ, cho nên Hòa Thượng biểu là niệm Phật, tức là cái chân mình bước theo cái tiếng niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là sáu chữ thì mình bước sáu bước, bước sáu bước. Rồi sau này nếu Hòa Thượng đi tịnh nó thôi, biểu thầy cắt bớt chữ Nam Mô đi, chỉ còn chữ A Di Đà Phật, còn bốn chữ cho dễ đi. Bốn chữ nó dễ đi, từ hai chữ là thuộc về chân trái mà hai chữ thuộc chân phải, cho nên cứ như vậy nó ở trong lòng mình niệm Phật, rồi nó mình bước theo cái chân mình Phật. Cái chân mình bước theo Phật, cái tâm mình nghĩ tới Phật, miệng mình niệm Phật, thì cái trường hợp này ba cái này nhiếp ba nghiệp lại, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tâm mình nghĩ tới Phật, bên ngoài ai muốn nói gì đó, nói muốn làm gì làm, mình không bận tâm tới. Cho nên cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, nhìn thẳng phía trước mà đi. Mà tập như vậy lâu ngày rồi đấy, mình mới có cái tướng đi đẹp, mà ta nói là đi như vị thánh, tức là vị A-la-hán, bảo là đi như mây bay, nhẹ nhàng, cái người nhẹ nhàng. Đó là trên bước đường tu đó, người ta phải tập cái này, mà bảo là phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp tu đó, mới thành cái này. Nhưng mà bây giờ đó mình được cái may mắn là mình gặp các bậc thiện tri thức này đó, mình đi tắt vô nữa. Mình đi tắt vô, tức là nương theo cái đức hạnh của các vị này đó, mình tập theo nó mau lắm, quen rồi. Cho nên thường ta gọi là thầy nào trò đó, thầy nào trò đó. Tại ông thầy ông như thế thì học trò nó cũng phải theo mày thôi. Nó theo cái mẫu này chứ nó không thể khác hơn. Vì vậy đó mà ta gần các bậc thiện tri thức này đó, ta vượt qua. Ta vượt qua thì lúc bây giờ ta đi thẳng vào cái tâm Đại Thừa, cái học kinh Đại Thừa, đọc tụng kinh Đại Thừa, thì lúc bây giờ đó ta hành Đại Thừa cái này vậy. Cho nên thầy chuyên tụng kinh Pháp Hoa, rồi thầy mới rút ra tất cả danh hiệu của Phật ở trong Pháp Hoa, các vị Bồ Tát trong Pháp Hoa. Cho nên cứ nhớ các vị Phật, các vị Bồ Tát cái này chính, mà không nhớ tới chuyện khác. Ở trên cuộc đời này nó bao nhiêu việc không để tâm, nhưng mà để tâm tới các Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Thành ra tu cái gì mà làm Phật đây, tu cái gì mà làm Bồ Tát đây. Cho nên bây giờ trong lòng mình chỉ muốn làm Bồ Tát và làm Phật thôi, chứ còn mình không làm chúng sanh nữa. Cho nên mình nhìn mình thấy tất cả ở bên ngoài nữa, mọi người nữa, họ có làm gì đi nữa thì tới cuối cùng cũng khổ, chồng lên khổ nữa. Mà chỉ có Phật với Bồ Tát mình thấy Bồ Tốt. Làm thì lợi ích cho cuộc đời. Đây là Bồ Tát, gọi là hạnh của Bồ Tát. Cho nên chỗ này thì bảo là đẳng Quan Âm tự tâm. Đầu tiên mình phát tâm. Phát tâm giống Bồ Tát Quan Âm. Mà Bồ Tát Quan Âm thì sao? Ở ta bà và vào địa phủ. Đây. Ở ta bà vào địa phủ. Đó là Quan Âm. Ta nói Quan Âm thì không ở trên Niết Bàn. Cho nên khi nào mà chúng ta phát tâm tu như vậy, đồng với Quan Âm. Ta nói chỗ nào có khó, có khổ thì có ta. Còn chỗ nào hưởng thụ thì ta tránh. Ta nói quý vị tu đi. Tức là không thích hưởng cái thành quả của người khác làm, mà mình làm cho người khác hưởng, thì cái này Bồ Tát Quan Âm làm. Khó khổ thì có mình, nhưng mà khi mà vinh quang, khi mà được á, thì trường hợp cũng làm. Nên thầy nhìn kỹ, thầy thấy có những người nữa thì khi gặp khó khổ đó họ trốn mất hết. Nhưng mà khi thành công rồi đó thì ai ra cũng xưng công hết. Đấy, cái này thật. Đó, trên bước đường tu nữa, chúng ta nhận kỹ rồi ta thấy. Cho nên khi nào có khó có khổ mà ta xuất hiện ra, ta làm á, ta làm được á, thì cái này ta biết. Cái người này vì có cái tâm giống như Bồ Tát Quan Âm, là cái tâm cứu khổ, cho nên được Bồ Tát Quan Âm hộ trì cho họ mà họ được việc thôi. Cho nên trên bước đường tu không phải vụ lợi, mà vì ta muốn làm như vậy. Cho nên trên bước đường tu, nếu mà ai làm được cái việc này, một khoảng thời gian sau thầy thấy cái phước nó sanh ra rõ ràng. Còn chúng ta chỉ nói mà chúng ta không bao giờ làm, thì trường hợp đó ta thấy cái người này không dùng được. Cho nên kinh nghiệm thầy đó là thầy thấy này rõ. Cho nên khi nào có quyền lợi thì mình tránh đi. Tại chỗ này dễ tranh giành mà dễ có thể nói xấu nhau lắm. Nhưng mà khó khổ mình vô nữa thì ai cũng thương mình hết. Mà mình lại được việc nữa nữa thì cái khi đó hoàn cảnh khó khăn mà thấy mình xuất hiện nữa, họ đều quý trọng mình hết. Bồ Tát Quan Âm làm cái này chứ. Bồ Tát Quan Âm là làm cái chuyện này. Khi khó khổ thì ngày tới, nhưng mà cái khi mà được rồi đó thì thôi, ai làm gì làm không cần thiết nữa. Đó là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Ngài luôn ở thế giới Ta Bà này. Mặc dầu Đức Phật A Di Đà là thọ ký cho Bồ Tát Quan Âm là sẽ làm Phật và thay cho Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, nhưng mà Ngài không bao giờ ở bên Cực Lạc nữa. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Quan Âm không thích hưởng thụ. Tại vì Bồ Tát Quan Âm nó ở bên Cực Lạc đâu có việc gì làm, phải không? Tại nó ở bên Cực Lạc không có việc gì làm hết, mà ở Ta Bà này nó có nhiều việc để mình làm lắm. Cho nên ai có cái tâm này đồng với Bồ Tát Quan Âm thì ta nên được Bồ Tát Quan Âm gia bị tới là cái chỗ này. Ở Cực Lạc đó, tức là Đức Phật Di Đà giao cho Ngài ở bên thế giới Cực Lạc, nhưng mà Ngài không ở, đi qua thế giới Ta Bà. Tại vì ở bên này nó có nhiều việc làm hơn, cần làm hơn, còn ở bên kia không có việc gì làm hết. Ở bên kia ngồi không, cứ chờ tới giờ thì ăn, phải không? Cho nên tới giờ thì ăn, tới giờ thì ngủ, tới giờ thì thôi, cái này không thích được. Cho nên ai mà thích hưởng thụ đó, thì cái trường hợp này đó là ngược trở lại với hạnh Bồ Tát, cho nên không thể nào gia bị tới được. Còn cái hạnh mà đồng với Bồ Tát Quan Âm thì sẽ được Ngài gia bị tới, cho nên từ cái chỗ đó mà làm được những cái việc người thường không làm được. Làm những cái việc mà người thường không làm được, thậm chí mình làm được việc mà mình cũng không biết tại sao mình làm được nữa. Thì cái này thầy mới nói Bồ Tát Quan Âm làm. Mình làm thiệt đó, ta nói mình làm đó, nhưng mà cái này đó thầy nói Bồ Tát Quan Âm làm, chứ tôi làm sao tôi làm được nữa. Tôi đâu có khả năng để làm chuyện này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đồng hạnh đồng nguyện với Bồ Tát thì lúc bây giờ được Bồ Tát gia bị tới. Thì cái này là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái người thích ở Ta Bà, thích vào địa phủ. Vào địa phủ tức là địa ngục, phải không? Địa ngục là quá khổ đi. Ta Bà là đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đa số người ta tu đó thì người ta tránh cái thế giới Ta Bà này. Ta tránh chứ, sợ. Cho nên nghe nói Ta Bà, nghe tới địa ngục thì sợ rồi, không dám tới. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì chọn Ta Bà và địa phủ. Cho nên mình muốn tìm Bồ Tát Quan Âm thì đi vào địa ngục mà tìm. Vào địa ngục mới thấy được Bồ Tát Quan Âm, mới thấy được Bồ Tát Địa Tạng. Chứ còn quý vị đó, đi qua bên Cực Lạc tìm Bồ Tát Quan Âm sao có, Ngài đâu ở bển đâu. Ở bên đó sướng quá, tôi không ở đó, không làm gì. Cho nên Ngài qua bên này làm. Tìm Phật, tìm Bồ Tát là ta tìm Ngài trong. Ta nói có khó, có khổ thì mới có người tốt xuất hiện, ta mới phát hiện ra người tốt. Khi mà tu hành ta không thấy. Quan Âm Địa Tạng, Địa Tạng thì đặc biệt nhất là ở trong địa ngục, chứ không có ở ngoài. Đi vào trong địa ngục. Nhưng mà tại vì Địa Tạng Bồ Tát hay Quan Âm Bồ Tát á, thì Ngài đủ điều kiện rồi. Ngài đã đủ điều kiện rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, tới địa ngục thì địa ngục mở cửa, phải không? Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mà tới địa ngục á, thì cái trường hợp đó Ngài cầm tích trượng, Ngài giọng ba cái thì cửa ngục mở ra hết. Thành ra ai cũng mở ra cửa ra hết. Thành Diêm Vương cũng phải ra đón Ngài, phải không? Thành Diêm Vương ra đón Địa Tạng Bồ Tát chứ. Đây, cái này đó là Bồ Tát Địa Tạng đi vào địa ngục. Cho nên khi nào đó mà quý vị vào địa ngục đó, mà thấy Diêm Vương đứng dậy chắp tay xá mình đó, là biết mình vào được. Mà bây giờ đó, mình đi vào địa ngục, Mình đi vào địa ngục mà mình biết là mình chưa có khả năng này, nhưng mà vì mình cái tâm mình nó đồng với Bồ Tát Địa Tạng, cho nên lúc bây giờ mình đi vào địa ngục để mà mình cứu chúng sanh ở trong đó nữa. Mình có cái tâm này chứ không phải vào đó chơi đâu, mình vào để cứu chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ nữa, được Bồ Tát Địa Tạng gia bị tới đó, thì lúc bây giờ nữa Diêm Vương thấy mình nữa là Diêm Vương nghĩ là Địa Tạng Bồ Tát tới đây. Cho nên Bồ Tát này là Bồ Tát giả, phải không? Địa Tạng giả. Cho nên giống như bây giờ mấy thầy mà đi cúng đó, thành ra họ đi rước vong á, ai mà cầm cây đít trượng vọng. Không biết cái này là địa ngục có mở hay không biết, nhưng mà cái này là cái hình thức của Ngài Địa Tạng. Nhưng mà nếu cái người mà cầm tích trượng mà giọng này đó, cái tâm đồng với Địa Tạng Bồ Tát đi cứu vong thiệt á, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn địa ngục mở ra. Nhưng mà cái người này đó không có niềm tin, hay là cái trường hợp nữa không có cái tâm mà cứu người thực sự đó, thì cái này chỉ có hình thức thôi đó, thì cái này thuộc về ma. Đây là cái trường hợp. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nghiệm này. Nên nhiều khi đó ta nghĩ đi vào đó để cứu người mà ta biết là mình không có khả năng cứu. Mình không có khả năng cứu, mình không thể làm được. Nhưng mà sao tự nhiên làm được? Tự nhiên làm được cái này tại sao vậy? Tại Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng giúp cho mình. Mà ở trong đời thầy đó, có mấy lần thầy thấy cái trường này. Thiệt tình là không được, nhưng mà tự nhiên lúc bây giờ người ta thấy mình, người ta thương rồi đó, người ta tìm cách, người ta bày cách ra cho mình làm. Thầy nhớ có một lần, thầy nhớ là có một sinh viên Việt Nam mình sang Nhật học, nhưng mà thi vô đại học thì không đậu, phải không? Bây giờ cái cậu này nó mới gặp thầy năn nỉ, nó thầy cứu con đi thầy. Thầy cứu con. Thầy nghĩ sao mà cứu? Nó bây giờ đó là con rớt rồi. Mà thi rớt rồi làm sao mình cứu đây? Thế nên tự nhiên ở trong lòng thầy nghĩ mình nên cứu cái người này, nên giúp cái người này. Thế nên bây giờ đó thầy mới dắt cái cậu này tới trường, dắt tới trường. Thì bây giờ đầu tiên á, cái người mà nhận hồ sơ ông nói cái này thiếu điểm rớt rồi, biết không? Nó nói vậy đó, rớt rồi. Nhưng mà sau đó nó nhìn qua nhìn lại hồi rồi nó thấy thầy có lẽ là dễ thương, biết không? Thấy thầy dễ thương nó nói thôi chờ chút để nó thưa với cái ông viện trưởng xem coi. Thì nó vô nó thưa với cái ông viện trưởng. Ông viện trưởng ông mới kêu, ông nói thôi cho ông vô. Tại nó vô gặp cái ông viện trưởng này nên thầy mới nói đó, tại vì nếu mà bây giờ nó rớt, nó không có học được thì nó về Việt Nam nó đi lính nó chết, tội nghiệp quá. Thế nên tự nhiên sao lại thầy nghĩ ra như vậy? Nghĩ là nó đi lính rồi nó chết, tội nghiệp quá, cho nên cứu nó đi. Đây là trên bước đường tôi. Thầy nói vậy đó thì ông viện trưởng nói thôi được rồi. Thôi được rồi. Thì như vậy đó là chấp nhận cho anh học, mặc dù thiếu điểm không đậu được. Cho nên thầy nói cái này là Địa Tạng Bồ Tát giúp. Tại vì có một cái tâm là cứu người, giúp người, chứ còn mình không có vụ lợi, mình không có quyền lợi gì đây hết. Tự nhiên có cái duyên nào khiến nó gặp mình, rồi nó cầu cứu mình, rồi thôi mình dẫn đi, mà rồi lại được việc. Các vị nghĩ xem. Cho nên trên đời này nó có nhiều cái mình nghĩ là không thể nào làm được mà lại là được. Thì cái chỗ này đó mình biết là Bồ Tát giúp mình. Bây giờ mình nghiệm lại, mình tu nữa, mình coi cái nguyện của mình, cái hạnh của mình, cái suy nghĩ của mình lúc đó nó giống vị Bồ Tát nào, thì mình nghĩ ngay tới cái vị Bồ Tát đó, thì mình biết là cái vị Bồ Tát đó đang hộ mình. Cho nên trên bước đường tu, cho nên hành Bồ Tát đạo đó, hành Bồ Tát đạo là như vậy. Cho nên bữa nay mình khởi lên cái niệm mà nó đồng với Bồ Tát này thì Bồ Tát này sẽ giúp mình. Ngày mai mình khởi lên cái niệm đồng với Bồ Tát khác thì Bồ Tát khác không giúp mình. Chứ không phải một ông giúp mình hoài, phải không? Không phải. Đồng với cái vị khác thì vị khác giúp. Cho nên này gọi là hành phổ hiền chi nguyện hải. Cho nên hành phổ hiền chi nguyện hải thì cái khi đó đó mà mình có cái nguyện, có cái hạnh mà giống Bồ Tát Phổ Hiền. Hồi nãy mình giống Bồ Tát Quan Âm, giống Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng giúp mình. Nhưng mà bây giờ đó mình là giống Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên lúc bây giờ Phổ Hiền giúp. Cho nên Phổ Hiền giúp. Mà khi mà được Phổ Hiền giúp thì quý vị thấy sao? Trong đời tu Thầy đó, Thầy thấy cái này rõ lắm. Cho nên Phổ Hiền ta tụng trong Kinh Pháp Hoa, ta thấy có ba việc. Ba việc đó mà ta nghiệm rồi ta biết cái này là Phổ Hiền giúp ta. Cái việc thứ nhất là gì? Cái người trì Kinh Pháp Hoa mà gặp chúng ma thường đến nhiễu hại, gọi là ma nó quấy mình, nó phá mình thì biết không? Trên bước đường tu nữa, nó phá mình, nó không cho mình tu nữa. Hết chuyện này tới chuyện khác. Ma ở trong mình, ma ở bên ngoài, nó quậy mình quá. Nên có nhiều người tới thưa với Thầy đó là bị mấy đứa con nó quậy quá nhưng tu không được. Nó quậy quá tu không được. Thầy biểu là bây giờ nó về tụng cái Phẩm Phổ Hiền đi, tụng Phẩm Phổ Hiền. Tại nên Phổ Hiền giúp á, thì cái trường hợp đó sẽ thoát được cái này. Chúng ma thường đến nhiễu hại, mà ông Phổ Hiền nói rằng con giữ chúng lại, dùng sức thần thông làm ma phát tâm hộ trì chánh pháp. Ta nói bây giờ bà thiệt lòng bà tu đi, bà thiệt lòng bà tu đi. Thì lúc bây giờ lực của Phổ Hiền gia bị tới được cho bà đó, thì liền biến mấy đứa con của bà đó, nó phát tâm hộ pháp. Tại hồi nãy đó nó nghĩ bà có tiền, bà lại đem tới chùa bà cúng cho mấy ông thầy ăn, phải không? Mà bà không cho nó, cho nên nó quậy bà, nó phá bà gì nữa. Đây là sự thật nhé. Cho nên Thầy mới biểu bà này thôi, đừng cúng nữa, chỉ có lại Phật, chỉ tu thôi. Còn có tiền đem thì cho nó ăn đi, cho mấy đứa con nó ăn đi. Rồi khi mà Phổ Hiền lực gia bị tới được cho bà nữa, tự nhiên nữa, bà ăn nên làm ra, bà kiếm được nhiều tiền. Bà kiếm được nhiều tiền, bà cho nó, bà nuôi nó. Thì lúc bây giờ nó khởi lên cái ý niệm, nó nói là tại vì mẹ con đi chùa cho nên nó được Phật cứu này, cho nên bây giờ mới ăn nên làm ra, mới ổn định, mới sống được thế này. Cho nên từ cái chỗ này đó mà ma nó phát tâm. Cho nên Phổ Hiền giúp mình, cho nên nó tự nhiên nó mình ăn nên làm ra được. Còn nó hơn thua phải trái giành giật với cuộc đời nữa, nhưng mà tới cuối cùng nó trắng tay, phải không? Tức là thua lỗ cái này qua tới cái khác, mất trắng hết. Ta đã có những bà thì thấy rất là tội nghiệp. Bà nói bây giờ nó con không còn gì nữa hết, mà còn có mấy lượng vàng để dưỡng già thôi thầy, mà con giấu thiệt kỹ, con để trong cái lư hương ấy, rồi con đổ tro trên. Mà nó cũng rình, nó biết được con đi chùa, cái nhà nó trút ra nó lấy. Tức. Đấy là sự thật. Trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệp. Tại nó bà, nó biết bà còn tiền, nhưng mà bà không chịu đưa cho nó làm ăn. Thì cái trường hợp này nó quậy bà này. Rồi bây giờ nó biết bà hết, rồi bà không còn gì nữa hết. Cho nên thôi bà chỉ còn có một cái là tấm lòng của bà đi lễ Phật thôi. Đi lễ Phật đó, rồi Phật phò hộ cho mình đó, mình được mạnh khỏe thôi chứ gì. Rồi từ từ kiếm ra, phải không? Kiếm ra sống, đắp đổi qua ngày, rồi lần lần ăn nên làm ra. Thì khi mà ăn nên làm ra đó, thì mấy đứa nhỏ nó nhìn nó thấy vậy, nó phát tâm. Thế nên mấy đứa nhỏ nó phát tâm, nó mới trở thành là Phật tử, nó mới chịu tới chùa, nó quy y và nó hộ trì chánh pháp này. Cho nên Khi mà mình tu, thực tu và tu được rồi đó, thì những người mà ác hại chung quanh mình tự nhiên họ đổi, họ trở thành ủng hộ. Còn ở trong cái lúc đó đó, trong lòng mình ấm ức, mình bực bội, mình lại nói này nói kia đó, thì khi nó nhìn, nó thấy cái tướng của mình, nó nghe mình nói đó, nó không phát tâm được đâu. Nó không phát tâm được, mà nó lại càng hung dữ thêm nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình nhiếp tâm, mình chỉ nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới tới Phổ Hiền, thì tự nhiên cái Phổ Hiền gia bị tới. Từ lúc bây giờ đó, mình cái tướng mình nó hiền lành, nó dễ thương hiện ra rồi đó, thì lúc bây giờ tự nó phát tâm thôi. Tự nó phát tâm, thì nó khi mà nó phát tâm được, nó làm được rồi đó, thì nó nói là nhờ mẹ con đi chùa mà con làm ăn được. Cho nên bây giờ đó là ngược trở lại, nó biểu là thôi nó đưa tiền cho mẹ nó đi cúng, đem lên cúng chùa. Cái này có ở trong đạo tràng mình, có mấy người thầy thấy như vậy. Thầy thì thầy biểu thôi đem về tiền về cho nó đi. Nó không, cái này nó là nó gửi con đem cúng cho thầy đó. Đây, nó không đi chùa được, tại nên nó gửi cho con đem cúng cho thầy, thì thôi thầy nhận giùm con đi. Cái này thật. Còn hồi nãy nó chưa cúng gì hết mà nó cứ nghĩ bao nhiêu tiền đem lên chùa hết đi, thì nó hận. Nó hận. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Khi mà phát tâm nghĩ tới Bồ Tát Phổ Hiền thì Bồ Tát Phổ Hiền sẽ gia bị tới cái này. Tại Bồ Tát Phổ Hiền là có sức thần thông, Ngài có thần thông, cho nên lúc bây giờ Ngài có Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Do đó đó mà Ngài gia bị tới cho ta đó, thì cái trường hợp này ta làm được những cái việc mà bình thường ta không thể nào làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Nhờ cái Phổ Hiền, nhờ Bồ Tát Quan Âm mà đây ta mới nói gọi là đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành Phổ Hiền chi nguyện hải. Tâm chúng ta giống như Bồ Tát Quan Âm thì cái việc của chúng ta nó sẽ đồng với Bồ Tát Phổ Hiền thôi. Tức là làm những cái việc mà bình thường không thể nào làm được, thì cái này là việc của Bồ Tát. Tha phương thử giới trục loại tùy hình, ưng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp. Tại đây khi mà ta được rồi, ta tới chỗ này nương được lực của Phổ Hiền, nương nguyện của Bồ Tát Quan Âm nữa, thì ta đi tới chỗ nào nữa, người ta thấy người ta cũng phát tâm, mình nói người ta cũng nghe được nữa. Đây là trên bước đường tu. Còn khi mà ta nói nó chưa nghe, nó thấy ta nó không phát tâm, thì thôi không nên nói nữa. Ta biết là nghiệp ta còn, nghiệp ta còn nặng, cho nên nó cần phải tu, cần phải xóa cái nghiệp này trước. Xóa cái nghiệp này tức là chấp nhận và chịu đựng tất cả những cái gì đó người ta đổ lên trên đầu mình. Cho nên ta đổ lên đầu mình đó, mình vẫn chấp nhận. Mà chấp nhận được như vậy đó, thì nghiệp mới tiêu. Nên thầy nhớ trong lịch sử nó có một cái vị sư mà ở bên Trung Quốc đó, người ta nói cái ông này nó là Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Cho nên người ta chọc ông bằng cách ta lấy cái thùng phân ta trồng lên đầu ông ấy, phải không? Mà ông cười được, phải không? Nếu mà quý vị đây ai làm được như vậy nữa thì cái này là Quan Âm thiểm. Cái thùng phân là dơ lắm, mà nó lấy cái thùng phân nó trồng lên trên đầu ông ấy, ông cười, ông nói thùng phân lớn đội thùng phân nhỏ, nói dễ thương. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà đồng với Bồ Tát Quan Âm, đồng với Bồ Tát Phổ Hiền, thì ta sẽ có những cái điều mà lạ, điều lạ khác hơn người, thì cái chỗ này là có Phật gia bị tới. Trục loại tùy hình, trục loại tùy hình cái này rất quan trọng. Cho nên trục loại tùy hình là ở trong hoàn cảnh nào thì ta theo cái hoàn cảnh đó mà ta làm đạo, ta cứu người. Trong hoàn cảnh đó thì phải làm như vậy, nhưng mà hoàn cảnh khác thì ta lại khác đi. Tại bây giờ đó thì hoàn cảnh khác, cho nên thầy ngồi trên pháp tòa, thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. Nhưng mà 40 năm về trước đó, thì sao? Là thầy xuống đây cuốc ruộng, thầy xuống đây làm ruộng chứ. Cái chỗ này đó là ruộng của chùa Quy Nghiêm, tổ đình Quy Nghiêm, chứ không phải là không phải chùa đâu. Hồi đó đây không có cái chùa. Cho nên về đây ra cất một cái nhà nhỏ nhỏ, gọi là cái chòi, gọi là cái chòi, chòi giữa cái đám ruộng mênh mông nữa. Cho nên cất một cái chòi nhỏ nhỏ mà ở đây đó để đi cuốc ruộng đây. Cho nên mấy thầy khác nó nói, thầy mà có công đi qua tới bên Nhật bổn học rồi bây giờ về Việt Nam rồi đi cuốc ruộng ăn phải không? Tội. Đây là sự thật. Nhưng mà lúc đó là phải như vậy thôi. Lúc đó là phải như vậy. Cho nên khi mình làm học sinh thì mình làm hết cái vai học sinh, mà khi mình làm công nhân thì mình làm hết cái vai công nhân mình. Mà khi nào mình làm thầy tu thì làm hết cái vai thầy tu. Trong hoàn cảnh nào cũng được hết. Chứ đừng nghĩ rằng phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nào. Trên đời này không có cái phải đó đâu. Mà Bồ Tát Quan Âm dạy mình là trục loại tùy hình. Tại cái chỗ đó đó, nó như thế thì mình phải làm theo như thế. Nó làm khác hơn thì đâu được. Hay khác hơn là nó hại mình, khác hơn nó giết mình. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, là ta học theo cái hành Quan Âm này. Mà người Việt Nam mình có một cái câu nói mà thầy thấy rất dễ thương đó, mà rất hay đó. À, ở bầu thì tròn phải không? Ở ống thì dài. Cái tâm của con người tu hành ấy, nó như là nước. Nước như vậy đổ vô cái ống thì thấy nó dài ra. Nếu mà đổ vô cái bình ấy, thì nó tròn chứ phải không? Cái tâm của người tu hành gọi là tâm như nước. Cho nên cái này quan trọng. Cho nên chùa của mình đây đó, quý vị thấy cái dấu hiệu mà thầy thường hay sử dụng cho chùa mình ấy, là hoa sen rồi chứ. Hoa sen. Cho nên hoa sen ở trên á, thì thường thường quý vị thấy nó hay có những cái mây. Ở dưới này là sóng nước, mây, nước, hoa sen. Sen thì mọc ở trong bùn. Đừng nghĩ bao giờ mà mình hơn thiên hạ đó, thì cái này khó sống. Cho nên á, mình chấp nhận ở trong bùn nhưng mà tỏa hương, nở hoa. Còn nước á, ở dưới sông á, thì nó là nước, nhưng mà bốc lên trên nó là mây. Tức là nước và mây nó là một đó. Cái người tu mình á, hay khi nào mà lên cao á, thì là mây, nhưng mà mưa rớt xuống là thành nước nhất. Cho nên bây giờ đó, rớt xuống đất rồi nữa, thì phải tìm cách mà thấm vào trong lòng đất đó, vẫn nuôi được cây mọc lên được. Đây là trên bước đường tu, chúng ta ở trong hoàn cảnh nào nữa, chúng ta tùy theo chỗ đó mà ta làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên gọi là đảng hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Trong hoàn cảnh nào nữa ta cũng làm lợi ích được cho chúng sanh hết. Thì như vậy là hạnh của Bồ Tát. Đó là trên bước đường tu ta. Thứ kỳ lụy thế quan thân đẳng tồn quyến thuộc. Kế đó nữa là gì? Ta cầu nguyện cho tất cả những cái người liên hệ với ta trong những kiếp quá khứ. Tại bây giờ đây là hiện tại, nhưng mà cái quan hệ trong quá khứ này nhiều lắm. Trong quá khứ nó có những người mà họ oán thù ta, có người mà họ thương quý ta, phải không? Ta mới ban đầu ta tu đó thì ta chỉ nghĩ tới những người tốt với mình thôi mà. Nhưng mà về sau nữa đó, thì lúc bây giờ đó, chẳng những nghĩ tới người tốt với mình mà mình còn phải nghĩ tới những người xấu với mình nữa. Mà xa hơn bước nữa đó là cái trường hợp là gì? Người tốt với mình đó, là mình cũng không bận tâm, là vì họ tốt đó, cho nên họ được phước, họ đi lên rồi. Nhưng mà người xấu với mình đó, thì có chừng họ đọa, phải không? Họ đọa, họ khổ. Cho nên mình quan tâm tới những người này một chút. Thương những người mà xấu ác với mình hơn là thương những người thân mình đó, thì chỗ này là đồng với Bồ Tát rồi. Lụy thế quan thân, từ đời này kiếp kia, tất cả những cái này. Mà từ cái chỗ đó đó, nó mới kéo lại cái hiện tại này, nó làm quyến thuộc của mình đây. Cho nên nó sống trên cuộc đời này đó, mà quý vị nhìn kỹ rồi đó, thấy có những người thương mình nhưng mà có những người ghét mình, phải không? Nên cái người này dù có tốt mấy đi nữa cũng có người ghét. Mà cái người này xấu mấy thì cũng có người thương. Cho nên có những người ta thấy thiệt ra là họ dở quá, họ tệ quá, nhưng mà rồi cũng có người trung thành với họ thì sao? Hết lòng với họ thì sao? Cái này là quyến thuộc của họ đây. Tất cả mọi người chúng ta đó là từ cái quán thân trong quá khứ mà hiện đại đây sanh làm quyến thuộc ta, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm bạn bè, làm tất cả như này. Nhưng mà con mà nó phản lại cha mẹ đây đó, thì chúng ta biết đó, là này, quán đời trước. Nên Đức Phật nói là Tần Bà Sa La mà bị vua A Xà Thế giết đó, tức là thái tử A Xà Thế giết cha để xoán ngôi đó, thì Đức Phật đã nói trước rồi, nói đời trước đó ông đã từng giết nó rồi. Thế nên đời trước đã từng giết nó, cho nên cái kiếp này nó vì nó oán hận ông mà nó sanh vô nó làm con ông đây, biết không? Nó sanh vô làm con để mà đòi cái nợ cũ này. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy có những cái đứa con mà bất hiếu. Còn ngược trở lại đó, ta nhìn ta thấy đó, có những cái người cha mẹ rất là tệ, nhưng mà sao lại có những đứa con có hiếu lạ lùng, hết lòng mà phụng dưỡng cha mẹ nó, thì cái này đó nó sanh trở lại để trả ơn đây. Thì bây giờ khi mà ta hiểu đạo rồi, ta nhìn ta thấy những người mà thương ta hay những người ghét ta đó, ta quan sát kỹ đời trước đó. Tất cả những cái này đó là nó kết quả của những cái kiếp trong quá khứ. Cho nên bây giờ đời này nó sanh lại nó làm quyến thuộc mình đây. Nó sanh lại nó đòi nợ mình, hay nó sanh lại nó trả nợ mình. Cho nên những người nào đó mà làm phước ở đời trước nhiều đó, đời này nó sanh lại nó trả nợ cho mình đó, thì mình làm ăn lên được, nhờ con mà giàu có. Còn nếu nó sanh lại nó đòi nợ đó, thì những đứa con này là phá sản này, phải không? Tức là sanh ra những đứa con này là tàn mạc luôn đó, là nó sanh ra là nó đi đòi nợ đây. Thì cái này đó, là tất cả quán hay là thân gì đó thì ở trong cái kiếp này thôi giải quyết xong rồi, xả rồi, hết rồi. Tại vì xả hết cái này, ân mình cũng không nghĩ mà quán mình cũng không nhớ, thì từ cái chỗ này đó mình mới về Phật được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên những người đó mà tốt với mình trên cuộc đời này, những người xấu trên cuộc đời này đó, mình nói đây là thế giới ta bà, đây là cuộc đời. Tất cả cái gì của cuộc đời xin bỏ lại cho cuộc đời, trong lòng mình chỉ còn nghĩ tới Phật thôi. Thì như vậy đó thì khả dĩ mình về Phật được. Thành bữa nay thì kết thúc cái bài sám này, xin quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.